Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2014. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 23. Chức năng làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong kế hoạch của Thiên Chúa. Cái nhìn của đức tin liên kết với toàn bộ mặc khải có thể khám phá ra những lý do huyền nhiệm mà vì đó Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Ngài đã muốn con của Ngài sinh ra bởi một trinh nữ. Những lý do này liên quan đến ngôi vị và sứ vụ cứu chuộc của Đức Kitô, cũng như đến việc Đức Maria chấp nhận góp phần vào sứ vụ này vì tất cả mọi người. Sự đồng trinh của Đức Maria cho thấy mầu nhiệm nhập thể tuyệt đối do Thiên Chúa khởi xướng. Chúa Giêsu chỉ có Thiên Chúa là Cha. Không bao giờ người tách khỏi Chúa Cha vì con người mà người đã đảm nhận. Một mình người vừa là con Thiên Chúa vừa là con người. Xét về mặt bản tính, người là con của Chúa Cha trên trời theo thần tính, là con của Đức Maria theo nhân tính. Nhưng thật sự, người là con Thiên Chúa trong hai bản tính. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 502 và 503. Mùng 5, thứ 2. Mùng 6, thứ 3. Mùng 7, thứ 4. Mùng 8, thứ 5. Mùng 9, thứ 6. Mùng 10, thứ 7. 11 tháng 5, Chúa Nhật thứ 4 phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh năm A.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong ba bài đọc của Chúa Nhật thứ ba phục sinh hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã sống đời sống đức tin của chúng ta như thế nào, dưới sự hướng dẫn, yêu thương và dìu dắt của Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin, và xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi ngoài đàng. Tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con
cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng,
lạy
con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiến Thiên Chúa, là Con Linh Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn.
Chúa
bên hữu Đinh Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh,
chỉ có
Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chán chưa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hàng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông, vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, và cho tôi đầy hân hoan, tận hưởng nhan thánh Chúa. Đó là lời Chúa. Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con, Chúa là phần gia nghi và phần chiên của con, chính Ngài nắm giữ phần mang của con.
Chúa sẽ chỉ cho con biết những lối trường sinh.
Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỷ, ngay cả đến xác thân của con cũng nằm nghi an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thân nhân của Ngài thấy sự hư nan.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Bài tích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con chiên tinh tuyền không tỳ ố, người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho người sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem đổ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng
người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng đã ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoàn người bắt đầu từ Môi-sen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn." Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta, khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon." Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà anh chị em, Tin mừng Luca hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện hai môn đệ đang trên đường trở về với ngôi làng Emmau thân thương của họ. Các chi tiết trong câu chuyện cho ta thấy cái chết của Đức Giêsu đối với hai môn đệ là một dấu chấm hết. Hết trông mong trở thành công hầu khanh tướng, hết mọi ước mơ hy vọng, và dường như tương lai của họ đã bị dập tắt. Sự trở về làng quê Emmau này không phải là cuộc trở về trong niềm vui và hy vọng, nhưng là cuộc trở về trong u buồn của ngày sắp tàn và bóng đêm đang bao phủ của sự thất vọng sau cái chết của Thầy Giêsu. Thưa cộng đoàn, cuộc hành trình từ Jerusalem về Emmau, tính cả khoảng cách về không gian lẫn thời gian, là khá xa. Một quãng đường xa như thế, nhưng lại có sự hiện diện của người bạn đường là Đức Giêsu. Một người bạn đã ân cần hỏi han, chia sẻ và tìm cách giải thích cho các ông hiểu ra ý nghĩa của Kinh Thánh về cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tác giả Tin mừng cho ta biết, tuy hai ông đang đồng hành, đang bước đi bên cạnh Đức Giêsu phục sinh, nhưng các ông đã không thể nhận ra Ngài, vì các ông đang bị đóng kín bởi cái nhìn hạn hẹp, bởi cái nhìn mang tính trần tục của tham vọng trần gian. Các ông chỉ nhìn nhận Đức Giêsu là đấng cứu tinh của dân tộc Israel. Ngài đến để giúp họ khôi phục lại vương quốc, cái lối nhìn mà ngày nay chúng ta gọi là chủ nghĩa duy thế tục đã che lấp tâm trí các ông. Nên Đức Giêsu đã phải gợi nhắc và giải thích lại cho các ông mọi điều nói về Ngài trong Kinh Thánh. Đức Giêsu mang đến cho hai ông một thái độ cởi mở để đón nhận sự mới mẻ của tin mừng phục sinh. Thay vì họ sống khép kín nơi nấm mồ của bóng đêm và sự chết, hai ông chăm chú lắng nghe những lời giải thích với thái độ khiêm tốn và đầy trân trọng. Cuối hành trình của một ngày sắp tàn, họ đã cố mời bằng được Đức Giêsu vào dùng bữa với họ, có lẽ chỉ vì để được nghe và học hỏi Kinh Thánh thêm. Và Đức Giêsu đã chấp nhận lời mời tha thiết đó, và Ngài đã ở lại với họ
Kết quả là Đấng Phục Sinh đã đồng hành, cảm thông, chia sẻ trước nỗi thất vọng, để rồi thắp lên cho các ông ngọn nến sáng của sự khát khao được hiểu lời Chúa. Và thế là họ nhận ra được Ngài trong lúc Ngài bẻ bánh và dâng lời chúc tụng. Kính thưa cộng đoàn, trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta cũng đang tiến bước trên một hành trình xa, mất nhiều thời gian. Và có những lúc chúng ta cảm thấy cuộc đời này sao có quá nhiều chông gai, gian nan thử thách. Rồi ta đâm ra thất vọng, buông xuôi, chán nản, lung lạc và muốn từ bỏ tất cả. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta. Chúa vẫn luôn tiến bước bên cạnh và lắng nghe những than thở, thất vọng của chúng ta. Chúa vẫn luôn gọi chúng ta, mời gọi chúng ta khiêm tốn để lắng nghe lời hướng dẫn của Ngài qua giáo hội, qua từng biến cố của thời đại. Nhưng, kính thưa ông bà, anh chị em, liệu rằng chúng ta có dành thì giờ để lắng nghe lời Chúa? Chúng ta có sẵn sàng cởi bỏ những thành kiến, cởi bỏ những lối nhìn hạn hẹp và con người cũ của chúng ta để đón nhận những điều mới, để đón nhận chân lý đang và sẽ đến với chúng ta hay không? Chúng ta có thực tâm, thực lòng mời Chúa Giêsu Phục Sinh ở lại với chúng ta và để cho Ngài bẻ bánh và trao cho chúng ta không? Chính lúc Ngài bẻ bánh là lúc hai môn đệ nhận ra Chúa, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã và đang sống bí tích thánh thể như thế nào trong hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta? Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi tới muôn đời vẫn là một. Ngài đang thực sự hiện diện với chúng ta trong bí tích thánh thể. Ngài đến với chúng ta qua sự tận tụy của người cha, qua tấm lòng yêu thương quảng đại bao dung của người mẹ, qua ánh mắt nụ cười của trẻ thơ, vân vân và vân vân. Và Ngài đến với chúng ta, đến với mọi người qua cách mà chúng ta dám chia sẻ tấm bánh cuộc đời của chúng ta cho nhau trong yêu thương và tha thứ. Thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường gặp gỡ và hiểu biết Chúa Kitô về cái chết và sự phục sinh của Ngài, không phải chỉ để cho chúng ta ca ngợi tôn kính, mà hơn nữa để chúng ta biến đổi, nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta đang sống niềm tin của chúng ta bằng và với thái độ nào? Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, hành trình cuộc đời của mỗi người chúng con đang từng ngày phải đối diện với nhiều gian nan thử thách, nhiều cám dỗ về nhu cầu hưởng thụ của lối sống duy trần thế, của bất công, lạnh lùng và vô cảm. Nhiều lúc vì những thứ đó làm cho chúng con quên mất rằng Chúa đang cùng hiện diện trong hành trình cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con, như đã mở trí soi lòng cho hai môn đệ trên hành trình Emmaus, để chúng con cũng được ơn nhận ra Chúa và gặp được Chúa qua mỗi lần chúng con cùng nhau cử hành bí tích thánh thể, mỗi lần chúng con cầm lấy tấm bánh bẻ ra và trao cho nhau, để rồi chúng con cùng nhau hân hoan sống, minh chứng và loan báo cuộc khổ nạn, cái chết và tin mừng phục sinh yêu thương của Chúa cho mọi người. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng mang thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời qua phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tăng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống về sau. Amen.
Anh chị em thân mến, niềm tin của hai môn đệ đi làng Emmau được củng cố vững chắc, và niềm vui gặp Chúa tràn ngập tâm hồn hai ông. Trong niềm hân hoan mừng Chúa đã sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh tôn kính lời Chúa ngang với mình máu Thánh Chúa, và không ngừng kêu gọi con cái mình siêng năng học hỏi lời Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kinh Thánh là quyển sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được nhiều người đọc nhất trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta ngày càng có nhiều người mộ mến tìm đọc và nhận ra được giá trị thật sự của quyển sách quý báu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống hàng ngày, có biết bao người chán nản và tuyệt vọng vì gặp quá nhiều đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách gian nan một niềm tin sắt đá, một niềm cậy trông vững bền vào tình thương và sự quan phòng của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Rộng rãi giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh là một trong những bổn phận căn bản của đời sống đức tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai thật sự đói nghèo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Kitô phụng sinh, Chúa luôn đồng hành cùng chúng con trong cuộc sống. Xin cho tất cả chúng con biết nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc sống thường ngày, để chúng con vẫn luôn vui sướng sống giữa muôn phiền toái của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Dừng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm. Dâng lên Chúa đầy nắng của giờ những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lời giáo hội đáng hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hương nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trang sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sa tế mà không còn trên nữa, dù đã bị chiên mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phụng sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đang ngợi đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, điều xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đấng mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Antôn, Đức Giáo Mục Antonio, các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với ca ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem Cha đã sanh,
nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
Xin Cha để
chúng con xa trước cám dỗ, nhưng
cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp chất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiến Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trên đường Emmaus, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về Emmaus tiến bước theo ngay bên. Họ không trông chân buồn đường dài. Ngày ngày tiến
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hương phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa đã sống lại rồi sao vẫn không nghe? Chúa đã sống lại rồi sao người không làm chi? Chúa đã sống lại rồi thăng trần từ cõi chết.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đại Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 27 tháng 4 vừa qua thực là một ngày đặc biệt trong lịch sử giáo hội. Giới báo chí gọi là Chúa Nhật bốn giáo hoàng. Lần đầu tiên hai vị giáo hoàng cùng được tôn phong hiện thánh trong một buổi lễ, và lần đầu tiên hai vị giáo hoàng, một vị đương kim và một vị cựu, cùng hiện diện trong buổi lễ, Đức Phanxicô và Đức Benedicto thứ 16. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô, với sự hiện diện của khoảng 800.000 tín hữu tại khu vực đền thờ và vùng phụ cận, không kể hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được bố trí tại một số nơi ở Roma, cũng như tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa Milano, cách Roma khoảng 500 cây số. Hàng ngàn thiết hộ đã qua đêm tại khu vực cạnh quảng trường Thánh Phêrô, để lúc gần 6 giờ sáng, khi vừa được phép, họ tiến ngay vào khu vực dự lễ. Bầu trời Roma mây dày, nhưng phần lớn thời gian không có mưa, nên tránh được nhiều vụ cảm nắng. Lúc 10 giờ kém 5 phút, trong khi ca đoàn và mọi người hát kính cầu các thánh, đoàn 150 hồng y đồng tế bắt đầu tiến từ bên trong đền thờ Thánh Phêrô ra lễ đài. Đi trước là các vị thượng phụ và các tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương. Đi sau cùng là Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài song hương bàn thờ xong và tiến lại chào vị tiền nhiệm Benedicto thứ 16 của ngài, trước khi tiến đến bái kính tượng Đức Mẹ và đến ngay tòa của mình. Nghi thức phong hiển thánh bắt đầu với 3 lần Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh toàn thể giáo hội, xin Đức Thánh Cha ghi tên hai vị chân phước, Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị, vào sổ bộ các thánh. Sau lời thỉnh cầu thứ nhất, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cầu xin Thiên Chúa toàn năng nhờ Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và các thánh nâng đỡ chúng ta bằng ơn thánh, điều mà chúng ta sắp thực hiện. Sau lời thỉnh cầu thứ hai, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn hát kinh cầu xin Chúa Thánh Thần. Và sau lời xin thứ ba của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã tuyên đọc công thức phong thánh như sau: để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tuyên dương đức tin Công giáo và tăng tiến đời sống Kitô với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi. Sau khi suy nghĩ chín chắn, nhiều lần khẩn cầu ơn phụ trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định chân phước Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị là hiển thánh. Và chúng tôi ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh và quy định rằng trong toàn thể giáo hội các ngài được tôn kính với lòng sùng mộ nơi các thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài Jubilate Deo, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Ngài. Trong khi đó, thánh tích của hai vị tân hiển thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Thánh tích của Đức Gioan 23 là một mảnh da của người, và thánh tích của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một ống nhỏ đựng máu của Ngài. Trong bài giảng, sau bài đọc tin mừng bằng tiếng Latin và Hy Lạp, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về việc Thánh Tôma Tông Đồ được Chúa Giêsu phục sinh mời gọi chạm đến những vết thương để tin và đừng cứng lòng nữa. Đức Thánh Cha nói đến lòng can đảm của hai vị Thánh Giáo Hoàng, không hổ thẹn về những vết thương của Chúa, ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn dân Chúa. Và Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng của gia đình, hướng dẫn hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Đức Thánh Cha nói, nơi trọng tâm Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục sinh, mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn gọi là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, có những vết thương vinh hiển của Chúa Giêsu Phục sinh. Chúa đã tỏ các vết thương ấy lần đầu tiên khi Ngài hiện ra với các tông đồ, chính buổi chiều tối, ngày sau ngày Sa-bát, ngày Phục sinh. Nhưng chiều tối hôm đó không có tông đồ Tô-ma, và khi những vị khác kể lại với ông là đã thấy Chúa, ông trả lời là sẽ không tin nếu không nhìn thấy và động chạm đến các vết thương của Ngài. 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra tại nhà tiệc ly giữa các môn đệ và có cả Tô-ma. Ngài ngỏ lời với ông và mời ông chạm đến các vết thương của Ngài. Bấy giờ, con người chân thành ấy, con người quen đích thân kiểm chứng, liền quỳ xuống trước Chúa Giêsu và thưa: "Lạy Chúa con, lạy Chúa của con." Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 28. Những vết thương của Chúa Giêsu là cớ vấp phạm đối với đức tin, nhưng chúng cũng là điều kiểm chứng niềm tin. Vì thế, nơi thân thể của Chúa Kitô phục sinh, những vết thương ấy không biến mất, nhưng tồn tại, vì những vết thương ấy là dấu chỉ trường tồn về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng không thể thiếu được để tin nơi Thiên Chúa. Không phải để tin Thiên Chúa hiện hữu, nhưng để tin rằng Thiên Chúa là tình thương, là lòng từ bi, trung tín. Thánh Phêrô nhắc lại ngôn sứ Isaiah đã viết cho các tín hữu Kitô như sau: "Từ những vết thương của người, anh chị em được chữa lành." Thư thứ nhất Phêrô chương 2 câu 24. Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô đệ nhị đã can đảm nhìn những vết thương của Chúa Giêsu, động chạm đến những bàn tay bị thương và cạnh sườn của Chúa bị đâm thâu qua. Các vị đã không hổ thẹn vì thân thể của Chúa Kitô, không vấp phạm về Chúa, về thập giá của Ngài, không hổ thẹn vì thân mình của người anh em, vì nơi mỗi người đau khổ, các vị nhìn thấy Chúa Giêsu. Hai vị là những người can đảm, đầy ơn Chúa Thánh Thần, và đã làm chứng cho giáo hội và thế giới về lòng nhân từ của Thiên Chúa, về lòng từ bi của Chúa. các vị đã là những linh mục, giám mục và giáo hoàng của thế kỷ 20. Các vị đã sống những thảm trạng, nhưng không để chúng lướt thẳng. Nơi các vị, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn, niềm tin nơi Chúa Giêsu đứng cứu chuộc con người và là Chúa tể của lịch sử mạnh mẽ hơn. Nơi các vị, sự gần gũi từ mẫu của mẹ Maria mạnh mẽ hơn. Nơi hai vị là những người chiêm ngắm các vết thương của Chúa Kitô và là chứng nhân về lòng từ bi của Chúa, có một niềm hy vọng sinh động, cùng với một niềm vui khôn tả và vinh hiển. Niềm hy vọng và niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh ban cho các môn đệ của Ngài, và không ai và không có gì có thể làm cho họ bị thiếu những hồng ân ấy. Niềm hy vọng và niềm vui phục sinh được thanh luyện qua cái lò từ bỏ, loại trừ sự gần gũi tội lỗi cho đến tột cùng, đến độ cảm thấy buồn nôn vì chán đắng. Đó chính là niềm hy vọng và niềm vui mà hai vị thánh giáo hoàng đã lãnh nhận như hồng ân từ Chúa phục sinh, và tiếp đến, các vị đã trao tặng dồi dào cho dân Chúa và được lòng biết ơn đời đời của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự phần đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Nhưng trước đó, trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nồng nhiệt chào thăm và cảm ơn các hồng y, đông đảo các giám mục và linh mục đến từ các nơi trên thế giới.
Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa festa della fede, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e i numerosissimi vescovi e sacerdoti di ogni parte del mondo.
Ngài cũng cảm ơn các phái đoàn chính thức đến từ bao nhiêu nước, đến để tôn kính hai vị giáo hoàng, đã góp phần không thể xóa nhòa cho chính nghĩa, phát triển các dân tộc và hòa bình. Ngài không quên cảm ơn chính quyền Italia về sự cộng tác quý giá, cũng như thân ái chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận Bergamo và Cracovia, nguyên quán của hai vị giáo hoàng.
Con grande affetto saluto i pellegrini delle diocesi di Bergamo e di Cracovia.
Và cảm ơn tất cả các tín hữu tham dự trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thống thánh lễ phong thánh này. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Resurrezione infinitui Domini nostri Gesù Cristi, mondo notificare regna tu sei. Presta questum, ut per eius genetrice in Vergine Maria, perpetua capiamus gaudia vite per il Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc kinh sáng danh và lời nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Propideibus et fontis, regem aeternam donai. Amen. Requiescant in pace. Amen.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Dominus vobiscum. In nomine Domini benedictum. Aiuterum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.